在鬼谷金刚那里，金刚感觉，金刚看汉族，金刚连连感觉得念得是现在的国家直接成为中国，中国không thể sống ngắt ngoài tiếp tục ngắt ngoài rồi không giúp ích gì được cho chính mình và những người xung quanh. Rồi chúng con khi không có nước thì chúng con chết, và những đứa con thuộc linh của chúng con ở nhà đợi chúng con về. Khi chúng con về không mang gì về, chúng nó cũng chết. Trời xin giúp chúng con, cho chúng con nhận được gì ngày hôm nay, để chúng con có thể nuôi mình và nuôi những người khác xung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Lần trước mình học về gì các bạn? Có những lý do ngăn trở cái sự tự do mà người tìm kiếm. Người có thể xin tự do nhưng mà không nhận được tự do vì có bốn lý do. Lý do gì? Thứ nhất, không biết hết. Là không biết hết. Cái biết của mình là cái biết giới hạn, và những điều mình biết lại là những điều mình học được của những người cũng là phỏng đoán vô cùng giới hạn. Không có một cái mối thông biết như là Chúa muốn mình biết. Vì thế những điều mình vốn có, gọi là cái vốn của mình trong cái sự hiểu biết đó, nó rất là nghèo nàn. Cho nên mình coi như không có một cái tri thức gì về Chúa. Và vì thế, ở trong tình trạng đó, mình khó lòng tự giải thoát hay là nhờ người khác giải thoát được. Cái thứ hai là gì? Không biết được cái chiến tranh tâm linh, cái cuộc chiến đang diễn ra một cách thực sự, có tính cách sôi nổi, vô cùng gay cấn ngay quanh mình mà mình không biết. Mình dừng dưng với nó, mình không biết. Mà nó thực sự có ảnh hưởng trực tiếp trên mình ấy, mà mình không biết gì cả. Bởi vì thế cho nên mình không có sức của Chúa, và mình không thể đương đầu với kẻ thù được. Kẻ thù, Kinh Thánh Thơ Phi-a-rơ nói rằng là nó như sư tử rống đi rình mò chung quanh mình để tìm. Nó đợi một phút nào đó mình bất cẩn thì nó nuốt. Điểm thứ ba, mình không biết, mình bị rơi vào để mà không thể tự giải phóng hay là được nhờ người khác giải phóng là gì?
Thói quen.
Thói quen. Mình làm theo thói quen. Mình cứ thấy rằng là lần trước như thế thì lần này cũng thế. Mình đoán Chúa mà là đoán mò. Chúa không phải là một đấng như con người thích làm những cái gì quen thuộc cho nó dễ. Nhưng Chúa là đấng biến hóa vô lượng các bạn. Chúa luôn luôn biến hóa. Đức Thánh Linh là đấng biến hóa không thể tưởng tượng được. Nếu các bạn nhìn thấy những chỉ tay của anh chị em mình, có cái nào giống cái nào không? Không. Đấng tạo hóa vô cùng giàu về tạo dựng, vô cùng giàu. Vì thế đừng đoán, mình phải chờ đợi để nghe chứ không phải đoán. Các bạn nhớ điều đó, điểm này vô cùng quan trọng. Cái bài học của Môi-se, bài học Môi-se là một bài học có tính cách sống chết đó. Không những sống chết cho mình như con nai bên nãy mình vừa cầu nguyện, mà chính mình chết, đồng thời bao nhiêu người dân chết. Dân Israel cứ đi lang thang thêm trong đồng vắng rồi họ chết. Trách nhiệm ở chỗ làm việc theo thói quen của Môi-se. Lần trước đập hòn đá thì lần này cũng đập vào hòn đá, mà lần này Chúa bảo là nói với hòn đá. Nói với hòn đá. Sai lầm không được theo thói quen các bạn. Mình đi với Chúa phải mở lỗ tai lắng nghe, và lỗ tai luôn luôn chờ đợi tiếng Chúa phán, chứ không phải rằng là mình đoán Chúa nói gì nữa. Mình không đoán được. một điểm chót, điểm thứ tư là
thiếu sự tương giao với Chúa.
Thiếu tương giao với Chúa. Đây là điểm làm cho con người có thể gần gũi, tiếp xúc. Và khi các bạn tương giao với Chúa thường xuyên thì các bạn nghe Chúa rất dễ. Rất dễ các bạn ơi. Không khó, nghe tiếng Chúa không khó. Một người con nghe tiếng của bố có khó không? Không hề khó các bạn ạ. Tôi nói với các bạn và tôi nhắc đi nhắc lại, Chúa nói và Chúa nói nhiều lắm. Không phải Chúa chỉ nói ít, rỉ tai một vài câu rồi thôi. Nhưng mà nói nhiều các bạn ơi, nói nhiều đến độ mình không lĩnh hội hết được cơ. Nhưng mà Chúa khi thấy điều gì mình không hiểu thì Chúa nhắc lại. Chúa rất là từ tốn. Chúa đến với mình như là một người cha đầy tình yêu đối với con, giúp con, nâng con lên, làm cho con dần dần có thể được có một cái gần gũi và giống cha ơi. Mục tiêu của mình là giống Chúa Giêsu. Vậy thì Chúa biết cái điều đó và Chúa nâng mình, cứ nâng mãi. Hôm trước đó tôi nói một lần nữa về cái chỗ này nè. Chúa nâng mình lên, Chúa đặt mình ở một địa vị cao quá tưởng tượng mà mình có thể có. Nhưng mà nên nhớ, Chúa vẫn là Chúa. Mình vẫn là mình. Mình không thể bằng Chúa. Không bao giờ mình như Chúa được hết tất cả đó. Mình có thể giống Chúa, nhưng mà mình không phải là Chúa. Một cái ví dụ rất rõ đó, phải nhớ là có một đứa muốn cất nhắc mình lên bằng Chúa. Và Chúa khi đọc thấy trong tư tưởng thôi các bạn ạ. Khi đọc thấy trong tư tưởng thì Chúa đã trừng phạt nó nặng nề. Vậy thì nếu mình có chớm nở cái tư tưởng đó đó thì phải ăn năn với Chúa. Tránh cái tư tưởng đó. Lần trước mình nghe con nhắc đến cái đó không được, không thể chấp nhận được. Rồi thì tương giao với Chúa rất cần thiết. Nếu các bạn gần với Chúa thì các bạn hiểu được Chúa nhiều hơn, nghe được Chúa nhiều hơn. Và các bạn tự giải phóng, đồng thời các bạn giải phóng người khác. Đó là phần lần trước. Lần này chúng ta đi đến một vấn đề khác. Cũng trong cái bài này, nhưng mà tôi đi đến một cái phần tôi khai triển về chữa lành chiều sâu là gì? Thế nào là chữa lành chiều sâu? Mình biết chữa lành chiều sâu không phải là chữa lành bề mặt rất là giản dị. Nhưng mà chữa lành bề mặt thì mình biết từ trước đến bây giờ mình biết là có một sự chữa lành về thân thể. Các bạn nhớ bắt đầu bài học thì tôi nói rằng là mình thường thường chỉ nói đến một phần trong các phần chữa lành. Nhưng khi Chúa Giêsu vào trần gian, Chúa chữa lành, trước tiên Chúa chữa lành về tâm linh, Chúa chữa lành về thân thể và đồng thời Chúa chữa lành cái chiều sâu của tâm trí con người. Vậy thì mình trong cái bài này mình nhấn mạnh về cái phần chữa lành về chiều sâu. Muốn hiểu một cách dễ hơn về chữa lành chiều sâu thì tôi nêu lên một cái thí dụ. Thí dụ này là sự thật. Có một người mình tạm gọi là anh ba, tin Chúa lâu năm, nhưng mà trên cái bước đường theo Chúa vẫn thất bại liên miên. Nó giống giống với lại anh em mình, nhiều người như thế, không có thể đạt đến một cái mức cao hơn những năm đã qua và không đạt được đến cái chỗ mà mình vẫn mong muốn, chứ đừng nói gì là Chúa mong muốn mình đạt tới. Rồi cộng thêm vào đó thì anh có cái tính khí là nóng nảy và không kiểm soát được cái con người của mình. Tính khí của mình là nó nhiều khi nó bung lên và không bao giờ có thể ở trong cái tầm kiểm soát của chính anh. Và chính vì thế mà anh đi đến một cái bước thứ hai là anh ân hận về những cái việc mình làm. Vì cứ lỗi lầm, chồng trên lỗi lầm, anh ân hận. Rồi đến một cái bước thứ ba là mặc cảm về tội lỗi. Thấy rằng mình không được, thấy rằng mình kém và đánh giá mình thấp. Đánh giá mình là một người chính mình không chấp nhận lấy mình được nữa, chứ đừng nói là người khác. Vậy thì anh luôn luôn sống trong mặc cảm, tự ti mặc cảm. Thì anh đến xin anh em cầu nguyện. Và đây là cái cách anh em cầu nguyện. Tôi nhắc qua để các bạn, bởi vì nhắc đi nhắc lại thì các bạn nhớ. Và khi đi vào trong cái việc chữa lành nội tâm thì các bạn nhớ những cái bước. Thường thường mình bắt đầu là mình xin Chúa hiện diện. Chúa phải hiện diện. Nếu Chúa không hiện diện không có vấn đề chữa lành các bạn. Bởi vì Chúa chữa chứ không phải mình chữa. Cái ý thức này phải được nhấn mạnh, nhấn đi nhấn lại để mình biết rằng là mình không chữa bao giờ. Vì thế chữa lành được cho một người thì đó là phần của Chúa và vinh hiển thuộc về Chúa. Mình không có gì hết tất cả. Và xin thì Chúa hiện diện. Chúa hứa thế, có phải không các bạn?
Yeah.
Xin thì Chúa hiện diện. Chúa đến, Chúa hiện diện. Và mình ý thức được cái sự hiện diện của Chúa các bạn ạ. Nó có tính cách tangible đó. Mà mình có thể như là mình sờ mó được. Chúa hiện diện. Có một điều thật các bạn ạ. Các bạn có tin thế không? Các bạn đã nhận được cái sự hiện diện của Chúa. Các bạn ý thức được Chúa đang hiện diện không? Có không?
Có.
Cảm ơn Chúa. Hiện nay có Chúa hiện diện ở đây không các bạn?
Có.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và từ khi Chúa hiện diện thì Chúa làm chủ. Tất cả là Chúa, không phải là mình nữa. Các bạn nhớ như thế. Rồi có những cái quyền Chúa giao cho mình thì mình bắt đầu sử dụng nó. Mình bắt đầu cấm kẻ thù không làm được, không có quyền nói, không có quyền xen vào, không có quyền phá rối, không có quyền không những đánh phá anh em trong cái bộ nhóm mà không có quyền đánh phá gia đình của họ ở nhà. Nó hay đánh phá gia đình các bạn ạ. Và nó hay đánh những cái gì yếu nhất trong nhà mình. Yếu nhất, nhỏ nhất, yếu nhất nó thường hay đánh. Thành ra mình xin sự bảo vệ của Chúa. Chúa bảo vệ. Mình nhận sự bảo vệ. Lần trước tôi có nhắc các bạn là sự bảo vệ vô cùng cần thiết. Phải xin liên tục. Phải xin và nhận được sự bảo vệ. Và đồng thời mình cấm kẻ thù không được xen vào công việc của mình. Không được nói. Có khi phải không được thấy, đi nơi khác, không được nghe. Bởi vì nó truyền tin cho nhau. Đó. Mình cấm nó. Và nó phải vâng lời. Vì thế cho nên các bạn nhớ này, có những lần chúng tôi đi đến ở một cái mục tiêu chúng tôi định trước và khi chúng tôi bắt đầu thì nó biết và nó báo tin. Nó báo tin trước cho cái người mà chúng tôi định đến để mà cầu nguyện cho họ đó. Thì những người đó bị nó xúi phải đi chỗ này chỗ nọ, đi mất đi để đến khi mình tới thì người đó không có mặt ở đó. Nó báo tin. Mình cấm nó. Mình cấm nó. Như mình khóa nó lại vậy đó. Nó không có quyền làm những cái việc đó. Rồi về phần mình thì mình phải xin Đức Thánh Linh tẩy trị chính mình, dạy mình nghĩ gì, hành động gì, nói gì. Rồi trong cái thí dụ này, cái thí dụ của anh ba này đấy, thì lần đó anh em xin cho anh ba một điều là lấy đức tin trở về quá khứ. Cái kinh nghiệm này gọi là đức tin để thấy, thấy bằng đức tin. Chúa cho mình thấy. Khi xin, mình xin cho người khác thì Chúa cho cả mình lẫn người đó cùng thấy. Thấy Chúa, thấy rõ ràng, thấy Chúa. Và đây lần này thấy trở về lòng mẹ, trở về như khi còn ở trong lòng mẹ vậy đó, là một em bé chưa sinh ra. Đó là cái bước thứ nhất của anh ba, anh phải trở về trong lòng mẹ. Rồi ở trong lòng mẹ các bạn nên nhớ một điều như thế này này. Những bà mẹ không ý thức được khi con ở trong lòng đó, nó đã nghe, nó đã biết. Vì thế bà mẹ nói những cái điều con nó nghe, nó biết, mà nó vào trong tiềm thức của nó đó. Khi nó được sinh ra thì nó mang nặng cái mặc cảm đó mà bà mẹ không bao giờ biết. Hay có khi nó đã được sinh ra rồi, đây trường hợp anh ba, nó đã được sinh ra rồi lại đệm thêm vào nữa. Vì thế anh ba là một người mang nặng vết thương nội tâm. Khi ở trong lòng mẹ thì anh nghe được, anh biết được. Trong khi anh chưa sinh ra thì mẹ đã dằn vặt, mẹ đã nói những câu như là: tôi đâu có muốn có nó, tôi không muốn có nó. Rồi đến khi anh sinh ra, bây giờ là cái bước thứ hai, sau khi anh ở trong lòng mẹ, thì bây giờ mình xin một cái bước thứ hai là sau khi anh được sinh ra, những ngày thơ ấu của anh, thì anh nhớ lại, anh thấy được mẹ anh trong một lần bảo rằng là: từ ngày có mày đấy thì tao gặp bao nhiêu khó khăn. Chỉ vì cái sự có mặt của mày, tưởng rằng là một đứa bé, mình nói nó không hiểu, nhưng nó hiểu. Bao nhiêu sự khó khăn đến với tao. Vậy thì cái việc mà đưa anh ba trở về trong thời quá khứ có ích gì? Tại sao mình làm như thế? Tại sao?
Phải chú muốn chữa gốc rễ.
Gốc rễ. Nhưng mà đây này các bạn này, không phải anh ba chỉ thấy mẹ mình là một người như thế đối với mình. Cha mình, hai người này lại là hai người lấy nhau trước khi cưới nhau. Và vì thế họ có cái mặc cảm và họ không muốn có người con đó, cả hai. Không muốn, cha mẹ đó, không muốn có người con đó. Nhưng mà đồng thời anh em xin cho anh ba thấy một điều nữa là ý Chúa. Ý cha mẹ anh đã thấy rồi, bây giờ xin cho thấy Chúa. Các bạn nhớ trong Kinh Thánh có nói Thi Thiên 139 nói về Chúa dệt thằng tôi trong lòng mẹ. Các bạn nhớ câu đó không? Chúa dệt thằng tôi trong lòng mẹ. Cho con người thấy được rằng là Chúa mới là đấng tạo dựng con người. Chúa mới đưa mình vào đời, không phải bố mẹ. Các bạn, bố mẹ có nhiều khi nói rằng đưa mình vào đời mà không muốn mình vào đời, như trường hợp của anh ba, hay là những trường hợp khác có nhiều khi là ngẫu nhiên. Nhưng mà Chúa là đấng không bao giờ có một cái sự lầm lẫn đưa một con người vào đời. Chúa không bao giờ lầm lẫn, Chúa không bao giờ tình cờ, Chúa không bao giờ ngẫu nhiên. Nhưng mà Chúa đưa con người vào đời với một mục đích, các bạn. Vậy thì trong Jeremy cho mình thấy rằng Chúa có một cái chương trình rất là cao cả dành cho mình, cho mỗi cá nhân mình. Và Chúa tôn trọng mình và Chúa biết mình từ khi mình còn ở trong lòng mẹ. Các bạn biết như vậy. Và những cái điều đó nói cho anh ba nghe. Anh ba bắt đầu ý thức được và anh bắt đầu thấy được cái hình ảnh của đấng thực sự là đấng đưa mình vào đời, đấng tạo hóa của mình. Và anh bắt đầu thấy cái hình ảnh trở nên khác đi. Rồi bảo anh ba rằng là bây giờ mình theo ý Chúa, mình đứng với Chúa, mình không đứng theo ý của bố mẹ nữa. Anh ba bắt đầu đứng theo ý Chúa, không đứng theo ý của bố mẹ nữa. Vậy thì tư duy thay đổi các bạn. Tư duy thay đổi. Nhờ thế mà anh ba thấy nhẹ đi người đi. Và dần dần anh ba nhìn bố mẹ mình và anh ba thông cảm. Rồi anh ba thương bố mẹ. Bắt đầu thấy tội nghiệp những người thiếu hiểu biết. Những cái điều ở bên trên mình học về không tha thứ, à không được tự do vì thiếu hiểu biết. Bố mẹ là những người thiếu hiểu biết. Anh bắt đầu thay đổi ý kiến. Và khi anh thấy được rằng là cái chỗ đứng của anh là cái chỗ quay trở lại để giúp đỡ bố mẹ mình, chứ không phải mình là cái người phàn nàn, trách móc, đổ lỗi cho bố mẹ mình nữa. anh quay lại, anh làm hòa với bố mẹ và anh cầu nguyện cho bố mẹ. Và như thế, chính anh được chữa lành. Chính anh được chữa lành. Anh không còn là một người mặc cảm, không còn thấy mình là một người thiếu kém như những ngày trước mà anh thấy như thế nữa. Và bây giờ anh bắt đầu thấy rằng là anh là một người được Chúa quý trọng vô cùng, như tiên tri Giê-rê-mi vậy đó. Anh được chữa lành. Đó là chữa lành nội tâm đó các bạn. Trường hợp của anh ba không có quỷ xen vào. Tôi nhắc với các bạn, có những trường hợp có quỷ xen vào, nhưng trường hợp này không có quỷ xen vào. Thì nó nhẹ nhàng, sau khi giải quyết những cái vấn đề về nội tâm thì con người được tự do, không cần phải làm gì hơn nữa. Các bạn, tôi ngưng lại, các bạn có câu hỏi gì không?
Thưa mục sư, ví dụ như là có trường hợp mà hồi là chưa tin Chúa, yeah, rồi là người ngoại đạo, rồi dâng con cho một cái thần khác, thì như vậy thì Chúa như thế nào?
Dâng con cho một thần khác thì bây giờ mình phải từ khước cái đương sự, tức là người con đã phải từ khước cái việc đã được bố mẹ dâng mình, và bố mẹ phải ăn năn và thưa với Chúa rằng là con làm cái điều đó là một việc sai lầm. Và bây giờ lấy uy quyền của một người cha trên một người con, bảo rằng là cái việc của con tôi đã giao cho các anh, giao cho chúng bay đó là một việc sai lầm. Bây giờ nhân danh Chúa Giê-xu, ta lấy lại những cái lời ta đã nói. Và xin Chúa chứng giám cái điều đó. Và Chúa, xin Chúa sửa lại. Chỉ có Chúa có thể sửa lại mà thôi. Người con nếu đã đi vào cái con đường, từ đó nếu đi vào con đường thờ quỷ chẳng hạn đó, thì bây giờ phải trục xuất quỷ khỏi người con. Rồi lúc đó người con mới được phục hồi. Vậy thì có những bước, ít nhất là 3 bước khác nhau trong cái việc để mà đem người con trở lại. Một người khi mình dâng nó cho quỷ đó, nó có cái ảnh hưởng rất là tai hại. Bởi vì bố mẹ có quyền pháp lý trên con. Khi dâng như thế là hợp pháp đối với quỷ. Nó chiếm. Nó có quyền pháp lý để chiếm lấy người con. Điểm thứ hai, trách nhiệm không phải là của người con. Người con có quyền từ khước. Người con có quyền từ khước vì cái trách nhiệm giao mình cho quỷ không phải là tự người con dâng mình cho quỷ. Người con có quyền từ khước. Thứ ba, sự ăn năn. Nhờ đó mà Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhờ cái sự ăn năn. Khi sự tha thứ đến, khi Chúa tha thứ thì Chúa bắt đầu phục hồi. Sự tha thứ thường đi đôi với sự phục hồi. Và Chúa chữa lành cho cái vết thương đó trong lòng của cha mẹ, bởi vì đã có một cái ân hận vì con của mình đã dâng cho quỷ. Và chính người con thì Chúa sẽ bênh vực người đó, vì người đó là một người bị đặt vào trong cái tình thế bị ép uổng do người có uy quyền trên mình, chứ người đó không tự ý chí của mình để quyết định.